Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Mọi chuyện tùy bệ hạ sắp xếp. Ta quỳ xuống, đầu cúi thấp, không nhìn lên. Tiêu Diễn thoáng ngạc nhiên. Nàng thật sự không phản đối. Ban đầu, ta cứ nghĩ sẽ có một trận tranh cãi nảy lửa, nhưng kết cục mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Tiêu Diễn đưa Tiêu Sở vào cung Vũ, giao cho Tuyết Ngọc Nhiêu chăm sóc. Thật buồn cười. Ta là nguyên phối, là chính thê, được sắc phong hoàng hậu trước toàn cung. Nhưng đứa con mà ta dốc hết mạng sống để bảo vệ, cuối cùng lại bị đưa vào tay quý phi. Lý do sao? Vì Tuyết Ngọc Nhiêu hiếm có khó tìm. Ngọc Nhiêu tính tình điềm đạm, ngay cả ngôi hoàng hậu cũng chẳng tranh giành. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Vì Tiêu Sở, nàng ấy thậm chí uống cả thuốc tuyệt tử, còn nàng thì sao? Trẫm đau lòng lắm, nhưng ngày mai chúng ta vẫn có thể có thêm nhiều đứa trẻ khác. Đừng quên, Tiêu Sở là đứa trẻ mà ta đã sinh ra trong khổ đau. Khi ta và Tiêu Diễn dẫn quân đánh giặc, ta mang thai nhưng lại bị tập kích, phải ẩn trong một hang động suốt đêm mới may mắn giữ được mạng. Từ đó, ta bôn ba khắp nơi, chịu đủ gian khổ. Các ngự y đều nói rằng khả năng có thêm con của ta là rất khó. Chắc chắn sao? Tiêu Diễn dường như không tin. Ta là một cô gái cô độc. Cha và ca ca đều mất mạng trong chiến tranh. Ta được phong làm hoàng hậu không phải vì nhan sắc mà vì đã đồng cam cộng khổ với Tiêu Diễn, thậm chí còn sinh hạ thái tử cho hắn. Thần thiếp đã bảo Bích Hà chuẩn bị xong hành lý cho Tiêu Sở. Hiện tại, người đã được đưa tới cung Vũ. Tiêu Diễn im lặng hồi lâu, ánh mắt trở nên phức tạp khi nhìn ta. Một lúc sau, hắn nói. Đừng dùng những thủ đoạn của đám nữ nhân trong kinh thành đối với nàng ấy. Nếu không... Dứt lời, hắn quay người, phất tay áo bỏ đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Hai. Đúng là một sự nâng đỡ kỳ lạ. Trong mắt đám phi tần, ta chỉ là một kẻ quê mùa thô kệch. Chẳng qua nhờ mộ tổ tiên chôn đúng chỗ mà gặp được phúc phần này. Lấy được Tiêu Diễn, ta vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đặt chân tới kinh thành, chứ đừng nói tới hoàng cung. Sánh sao được với những tiểu thư cao quý chốn kinh kỳ. Ta đứng dậy từ nền đất lạnh, phủi bụi trên tà váy. Bước đến bàn trang điểm, mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc bình sứ. Đổ ra một viên thuốc. Không hề do dự, ta ngửa đầu nuốt xuống. Ta làm vậy. Chỉ để thành toàn cho bọn họ mà thôi. 3. Tên ta là Tiêu A Mạn. Mạn trong, mạnh mẽ. Cha mẹ hy vọng ta có sức lực phi thường để sống sót, dễ nuôi dưỡng. Cái tên quả thật không sai chút nào. Hồi nhỏ, bên cạnh nhà có một cậu bé tên Tiêu Diễn, người yếu ớt quanh năm, bệnh tật triền miên. Dù hơn ta vài tuổi, cậu vẫn luôn thua kém trong mọi trò chơi. Mỗi lần chơi đùa, mọi người thường trêu. Tiêu A Mạn, mạnh mẽ, mạnh đến mức nếu cùng chơi với đứa trẻ nào, ngay cả vua trời cũng phải e sợ. Đến khi lớn, chuẩn bị thành thân, mọi người vẫn nói như vậy. Tiêu A Mạn, mạnh mẽ như thế, còn sợ gì chuyện gả chồng? Thực ra, ta sợ lắm, sợ trở thành gánh nặng. Tiêu Diễn, người ta từng gọi là cậu bé củ cải thấp bé, giờ đây lại trở nên cao lớn, văn võ song toàn. Trong đám con trai trong thôn, cậu chắc chắn là người nổi bật nhất. Và đúng là sức mạnh của ta không phải vô dụng. Nhờ nó, ta từng bới được cả một đống đất, vượt qua cả ngọn núi. Nhờ nó, ta có thể gắn răng chịu đựng cơn đau trong đêm dài khi bị thương trong hang động mà không kêu một tiếng. Nhờ nó, ta ôm lấy Tiêu Sở, trốn trong doanh trại địch, giả làm nô bộc để bảo vệ con trai. Ta từng rất tự hào. Tiêu Diễn thông minh, ta mạnh mẽ. Hai người chúng ta như thế, ai có thể cản bước? Nhưng hoàng cung ư? Hoàng hậu ư? Ta không chịu nổi. Đúng là thật ngu ngốc. Cung vàng điện ngọc ấy, đâu cần sức mạnh, mà chỉ cần thủ đoạn và mưu mô. 4. Người đầu tiên thay đổi là những người bên cạnh ta. Khi còn đi theo Tiêu Diễn, mọi người đều kính cẩn gọi ta là Tẩu Tẩu. Tẩu Tẩu, bánh nướng của tỷ thật ngon. Tẩu Tẩu, mũi kim đường chỉ của tỷ thật khéo. Tẩu tẩu, tỷ cõng tướng quân, có bị thương chỗ nào không? Khi ta bế sở trốn khỏi doanh trại địch, đám tướng sĩ quỳ rạp trước mặt, từng người rơi nước mắt. Tẩu tẩu, thuộc hạ đến muộn. Nhưng khi bước vào hoàng cung, chẳng ai gọi ta là tẩu tẩu nữa. Khi thái giám dẫn ta làm lễ, họ cung kính gọi ta là nương nương. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được sự gượng gạo và xa cách. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta, từ đám cung nữ cho đến những kẻ quyền quý. Ta biết mình không phải là người khôn khéo, cũng chẳng thuộc về nơi này. Những tiểu thư quý tộc ở kinh thành, ngay cả cung nữ, đều có đôi môi hồng, làn da trắng mịn. Còn ta, những ngày tháng bôn ba trong doanh trại địch đã để lại trên da ta những vết nứt, rám nắng. Lòng bàn tay ta, dày đặc lớp chai sần, có lẽ còn thô ráp hơn cả những nô tỳ thấp hèn nhất trong cung. Ta chỉ biết giấu tay mình vào tay áo, che đi những gì chẳng thể thay đổi. Người thứ hai thay đổi chính là Tiêu Diễn. Hắn chẳng còn là cậu bé Tiêu Diễn năm nào, mà giờ là hoàng đế Tiêu Diễn. Không lâu sau khi vào cung, Tiêu Diễn đã lập Tuyết Ngọc Nhiêu làm quý phi. Tuyết Ngọc Nhiêu là con gái của tể tướng Tuyết, một người vừa quyền quý vừa xinh đẹp. Trong đêm nàng ấy nhập cung, Tiêu Diễn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng giải thích. A Mạn, chiến thắng lần này không thể thiếu công lao của tể tướng Tuyết. Tuyết gia là trụ cột vững chắc ở kinh thành, giúp giữ được ngôi hoàng hậu cho nàng đã là kết quả của nhiều lần đàm phán. Nhưng nàng yên tâm, dù thế nào, nàng vẫn là hoàng hậu duy nhất của chấm. Ta không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ hỏi lại. Vậy nàng ấy là người thế nào? Tiêu Diễn mỉm cười, bóp nhẹ tay ta, ánh mắt vẫn dịu dàng. Không ai tốt bằng A Mạn của chấm. Dối trá, Tuyết Ngọc Nhiêu với dáng vẻ hoàn mỹ, làn da trắng ngần, còn trẻ hơn ta vài tuổi. Nàng ấy đối diện Tiêu Diễn, ánh mắt long lanh như thỏ con, chứa đầy trách móc yêu kiều. Ban đầu, Tiêu Diễn vẫn dành chút thời gian cho ta, nhưng rồi, những đêm hắn ở lại cung Tuyết Ngọc ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, ngay cả những ngày đầu tháng vốn dành cho Hoàng hậu, cũng bị nàng ấy chiếm lấy. Ta biết rõ, những lời hắn nói, rằng không ai tốt bằng A Mạn, chỉ là những lời giả dối.